Đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2009. Trước khi học vô một bài kinh ở trong Tứ Ưng Bộ, tôi chia sẻ đôi điều về cái cách thực tập của chúng ta. Có khi mình học Phật pháp nhiều mà mình không có chịu thực tập thì cái sự tiến bộ tu hành của mình nó không có xảy ra được. Cho nên vấn đề quan trọng của chúng ta là mình học ít ít cũng được mà thực tập cho giỏi. Các vị về nhà thực tập là giỏi thì các vị mới thấy Phật pháp nó quý. Bằng không thì học mấy năm rồi vẫn thấy như thế, cũng phiền não, cũng buồn bực, cũng bất an, thì học hoài không tiến. Giờ mình phải học đi đôi với hành. Cái phương pháp hành trì của chúng ta mấp mé bước vào cái sự thực tập thiền quán. Cái từ thiền quán thì nó hơi dài dòng, nhưng mà cái từ dễ để cho chúng ta đi vô đó là cái từ chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác, từ đó nó rất là quen. Kinh văn, nguyên thủy họ sử dụng rất là nhiều. Và cái việc đầu tiên để làm đó, thưa các vị, rất là giản dị. Chúng ta dùng cái từ cảm nhận thân của chúng ta trước. Trong cái truyền thống của các cái trung tâm tu học thiền Vipassana họ dạy hay lắm. Họ mời những khóa tu đầu tiên những người thiền sinh Mỹ như vô, họ thả lỏng cho ưng ngồi mấy phút đó, ngồi 10 phút, 15 phút gì rồi anh trở chân, anh duỗi chân, anh thấy đau quá, anh chịu không nổi, anh nằm dài ra đó, tha hồ. Thế rồi bắt đầu ngày thứ 3, ngày thứ 4, tức là những ngày đầu thì họ dạy cho cái phương pháp buông lỏng thân, để cho thân đó có một cái sự an ổn thoải mái. Rồi nhiếp niệm nó hơi thở. Thế nhưng bắt đầu ngày thứ 4, thứ 5 thì họ bắt đầu ra một cái quy chế là không được nhúc nhích, đau nhất cũng không được buông chân ra. Và khi cái cơn đau, cơn mỏi nó đến với anh thì anh hãy ghi nhận cái cảm giác đau, tức là cảm nhận cái đau nó đang có nơi anh. Và đầu tiên cái từ để chúng ta làm quen là cái từ cảm nhận cái đau. Cảm nhận cái đau là sao? Ví dụ như các vị có cái vết ngứa ở trên lưng, ví dụ vậy đi, mà các vị không có cái tay để gãi, cũng không có thể nhờ ai được, thì cái vết ngứa đó nó xảy ra thì các vị làm gì? Các vị làm gì? Mình đâu có cảm nhận nổi. Lúc đó là mình ngó quay ngó quắt, mình kiếm người gãi giùm mình. Tệ lắm thì mình cũng nói sao cái vết ngứa quỷ quái này tự nhiên cái nó ngứa như thế này, cọ lưng vô vách cho đỡ, vô cây cột cho đỡ. Nghĩa là tâm thức mình nó khởi ra muôn ngàn cái cách thế làm thế nào để cho cơn ngứa này chấm dứt, phải không? Chứ mình không thể dừng ngay nơi cái ngứa để nhận biết nó đang ngứa. Tức là nói một cách sâu sắc là tâm mình rỗng lặng, không có khởi cái tiếng nói thầm thì định loại trừ chấm dứt gì cả, mà chỉ ghi nhận cái sự có mặt của nó đang ngứa như thế nào, diễn tiến nó ra sao, và không tìm cách để cho nó hết, không tìm cách để làm cho nó đã ngứa gì cả, cứ thế cứ ghi nhận cái sự có mặt của nó, gọi là cảm nhận. Cái bước đầu thiền tập, thưa các vị, nó rất giản dị, đó là các vị làm thế nào cảm nhận toàn thể cơ thể của mình. Đó là cái bước đầu của thiền tập. Và mình dùng cái ví dụ cảm nhận cái ngứa trên thân của mình để nói đến cái chuyện cảm nhận từ gót chân của mình lên đến đầu của mình. Tức là mình đem cái sự nhận biết mình về nhận biết toàn bộ thân của mình. Cái ví dụ thứ hai là thế này. Ví dụ các vị đứng ở dưới nước đó, nước nó dâng lên từ từ nè, từ từ ướt dần từ chân lên, dần dần lên tới đầu, mà không phải là mình ngợp chết gì cả, chỉ hình dung điều đó thôi. Nhưng mà cái ước này, cái thấm ước này nó không phải chỉ ước ở ngoài da thôi, mà nó thấm ước một lần giống như các vị làm một cái miếng móc vậy đó. Cái miếng vuông vuông đây ta cắm qua đó, nó ước là nước từ trong tới ngoài, nước nó thấm vô toàn bộ. Thì mình hình dung cái điều này, cái sự thiền tập của mình đó, tức là mình đem cái sự nhận biết của mình, nhận biết thân của mình toàn bộ, từ cái bàn chân lên tới đầu của mình. Và có dễ làm không? Nhận biết đơn thuần thôi nghe, không có dùng ý thức của mình để nói thầm thì gì cả. Tôi chỉ làm mỗi việc là ghi nhận, và dùng cái sự nhận biết của tôi, nhận biết rất là chậm, từ dưới chân nhận biết dần 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 lên tới trên đầu toàn bộ thân. Và cái điều này mình chưa quen á, thì đầu tiên mình có thể nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mình thấy cái gì? Mình hình dung hình hài mình rất là dễ, phải vậy không? Các vị nhắm mắt thì các vị thấy toàn thân của các vị được không á? Đã lâu nay mình có thói quen mình thấy ở ngoài thôi, không thể quay lại để nhìn ra thân của tôi. Bây giờ cái điều đầu tiên ta nhắm mắt lại, ta thấy toàn bộ thân của ta, tức là toàn bộ hình hài của ta đã ở trong cái vùng hào quang của cái con mắt ta nhìn nó. Mình nói thế chắc đủ dễ hiểu phải không? Các vị có thể nhìn toàn bộ thân, ý thức ghi nhận từ dưới chân lên tới đầu. Đó là cái ban đầu, mình dùng cái ý thức của mình để nhận biết toàn bộ thân của mình từ ở dưới lên tới trên. Và đây là cái bước thực tập rất là quan trọng. Tại vì lâu nay mình có một thói quen rất kỳ lạ, đó là mình hay rời thân mình mà đi chơi. Mình coi thân mình như một kẻ thù vậy đó. Mình chưa hề quý trọng nó, chưa hề vỗ về nó, chưa hề chăm sóc nó, chưa hề thương yêu nó. Và các vị muốn làm được việc là đạt lên đến cái chiều cao của sự tu học, hay là có được niềm an lạc, đầu tiên các vị phải làm được, đó là các vị phải chấp nhận thân này là ta cái đã. Ta phải an trú ngay nơi thân ta cái đã. Và khi an trú sự nhận biết các vị ngay nơi thân, thì cái điều đầu tiên có mặt đó là toàn bộ cơ thể của các vị, từng tế bào của các vị nó được chăm sóc, được vỗ về, được yêu thương. Nó tràn đầy cái năng lượng sống động của sự nhận biết. Mình hình dung là cái sự yêu thương của mình, chăm sóc của mình với một người nào đó, thì người kia cảm nhận được và họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là những thân thể ngoài mình, họ còn hưởng được cái năng lượng hạnh phúc của mình ban tặng thai, huống nữa là chính các vị. Chính các vị mà các vị chăm sóc bằng cách này, thì thưa các Phật tử, là tự nhiên là từng tế bào của các vị nó sẽ sống động, nó reo vui, nó mỉm cười như lễ hội. Và tự nhiên là thân thể của các vị nó sẽ có một cái niềm vui rạc rào và cái sự hưng phấn kỳ lạ, sức sống nó hồi phục lại thôi à. Rồi các vị làm thử coi, các vị sẽ thấy là sức khỏe mình dần dần nó hồi phục lại, tế bào nó được nuôi dưỡng. Không có cái gì mà thông minh bằng tế bào của chúng ta cả. Các vị biết là người ta lấy cái nội dung của tế bào ra, và họ lấy một cái hạt mầm sự sống, họ bỏ vào đó thì họ nhân ra một phiên bản của một con người đó. Cái sự cấy mô đó là như vậy chứ chẳng có chi lạ. Cấy mô ở loài thực vật đó là họ cắt cái điểm sinh trưởng bé nhỏ, rồi phân nó ra làm thành phân tử tế bào. Rồi mỗi tế bào họ để vô một cái môi trường có sự sống, rồi tự nhiên nó phát triển ra thành một cây con thôi. Không biết tôi nói như thế có đúng không, nhưng mà dường như ở Đà Lạt người ta nhân giống lan bằng cách đó. Thì cái sự nhân bản, nhân những cái phiên bản con người cũng như thế. Người ta xét nghiệm là cái phẩm chất của anh như thế nào, thì trong một tế bào anh nó có y cái phẩm chất anh như thế ấy. Rồi lớn hơn cái đơn vị tế bào đó là cái trái tim của anh. Nếu anh cắt một mảnh của trái tim ra thì trái tim nó cũng co bóp y như trái tim mẹ vậy. Một mảnh phổi, cái sự hoạt động của mảnh nhỏ nó giống như cái phổi mẹ vậy đó. Tất cả toàn bộ cơ thể. Và nếu người ta dùng một cái loại máy thăm dò cực nhỏ đi vào từng tế bào, thì mỗi một tế bào nó có sự sống y như là cái hình hài lớn này. Thì các vị hình dung coi, từng tế bào mà các vị đem tâm các vị về để vỗ về, để nuôi dưỡng, để chăm sóc, để yêu thương, để có mặt với trọn vẹn nơi thân của các vị, thì tự nhiên ta không cần làm gì thêm cả, mà tự nhiên đời sống nó bị chậm già đi là một. Trẻ rất là lâu à, tại vì mình nuôi dưỡng nó bằng cái niềm vui mà. Còn các vị bỏ nhà, các vị ra đi hoài thì nhà nào mà chẳng lạnh lùng, chẳng quan vắng, chẳng cô liêu, chẳng bụi bám nhện nhăn. Mức cạn đó, mình thực tập thiền là như vậy đó. Hãy đem cảm nhận về, cảm nhận toàn bộ hình hài của mình từ dưới chân lên trên. Cảm nhận đơn thuần thôi, đừng làm gì thêm cả. Hãy ghi nhận cái ngứa đang có trên tôi, hãy ghi nhận cái sự nhúc nhích đang có trên tôi. Mà đừng có tìm cách này cách kia, nghĩa là đừng chạy thoát cái cảm nhận. Đừng có để cho cái sự cảm nhận nó bị bay đi. Hãy an trú ngay nơi sự cảm nhận. Cảm nhận thân ta đang có mặt với ta bằng một cái sự nhận biết rất là trong trẻo, rất là đơn thuần. Không có dùng từ ngữ, chữ nghĩa, không có dùng ý niệm để làm cái gì đối với sự cảm nhận của thân cả. Mình nói như thế đủ dễ hiểu cho các vị thực tập thử ra. Các vị nhắm mắt thì các vị lắng nghe thân mình. Nói lắng nghe cũng được, nói cảm nhận cũng được, nói nhìn thấy cũng được. Cái từ này nó có thể thay đổi, nhưng mà nội dung của nó đều có một cái thẩm chất chung, nó là giống như nước vậy. Nó thấm từ dưới chân, thấm lên, thấm trọn vẹn, đơn thuần, thấm thế thôi. Cái sự cảm nhận của các vị về thân mà thật là sâu sắc, thật là liên tục. Rồi các vị sẽ thấy là sự thay đổi nó đến với mình thôi, đến với thân ta trước. Đây là cái con đường thiền tập mà chúng ta có thể thực tập nó hoài, cả một ngày. Khi nào có một cái cơn bực bội, bất an đến với các vị, thông thường mình có một thói quen kỳ lạ, đó là khi bực bội, bất an đến cái mình lật đật, mình chạy trốn. Mà bực bội hay bất an đến thường thường nó đi kèm theo với một ý nghĩ. Và tất cả những cái này nó đến là do vì các vị không có đem tâm của các vị an trú ngay đi sự nhận biết, để nhận biết thân của các vị thôi. Nếu các vị đem tâm về nhận biết thân của các vị thật kỹ thì tất cả những cái buồn giận bất an, cái năng lượng của nó cũng không có đủ mạnh để nó tàn phá các vị nữa. Lo âu nó cũng không có đủ lớn để nó tàn phá ta nữa. Mình không có đem cái sự nhận biết về an trú ngay đi sự cảm nhận về thân có mặt, cho nên mình bị nó lừa gạt. Vì ý thức của mình nó kéo mình ra khỏi thân thôi à. Khi ý thức mình nó sinh khởi là nó kéo tâm thức các vị rời khỏi thân ra đi rồi đó. Và mình làm được việc là đem cái sự chẳng biết về an trú nó ngay nơi thân, thì tức khắc là các vị làm cho tất cả những cái xung đột, xâm phạm của bất cứ loại phiền não gì nó cũng giảm nhẹ hết. Nó không bay biến đi thì nó cũng dịu xuống, và nó rất là nhẹ, nhạt nhòa dần rồi mất hẳn thôi. Mình hững hờ với nó rồi trở thành lạnh lùng và trở thành xa vắng với nó thôi. Đó là cái con đường rất là dễ thực tập. Và cái chuyện này không phải mình làm một ngày một lần, làm cả ngày. Rồi các vị sẽ hỏi tôi một câu là: thế thì giờ còn đâu mà đi làm việc, thì giờ còn đâu mà đi ăn uống, thì giờ còn đâu mà quét dọn, lái xe, làm mọi việc, có thì giờ không? Thưa có chứ. Mình làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú tâm ngay sự cảm nhận, sự hiện hữu của thân. Đâu có mất gì đâu, đâu có làm chậm đi cái công việc làm của các vị đâu. Hãy đem cái sự nhận biết đó hồi quang lại ngay nơi thân. Người xưa gọi là hồi quang phản chiếu đó. Hồi quang lại ngay nơi chính thân này, dùng cái cảm nhận của chính mình, cảm nhận cái sự hiện hữu của thân đang di chuyển, đang đến, đang đi, đang ăn, đang uống, đang nói, đang cười. Mình hãy hình dung là cái trường năng lượng sinh học của thân á, tức là cái sự nhận biết của thân á, nó bao trùm quanh cái hình hài của mình, mà mình là cái vùng năng lượng nhận biết đó đang tỏa chiếu, đang bao trùm thân mình. Thân mình đi đâu thì cái sự nhận biết nó vẫn đi theo ấy, nó phủ trùm thân mình như một vùng ánh sáng vậy đó. Nếu có thể mình hình dung như thế. Rồi dần dần các vị sẽ thấy thân của các vị nó tỏa sáng, và tất cả những điều đó nó không có gì quan trọng cả. Cái quan trọng là mình đừng đánh mất cái sự cảm nhận của mình đối với sự hiện hữu của thân. Đây là một cái phương pháp thực tập, nó làm cho chúng ta có thể cắt đi được bao nhiêu điều phiền muộn nó dính vào mình lâu nay. Hãy an trú ngay nơi sự cảm nhận về thân. Dần dần các vị phát giác ra là thân ta nó có vô vàn điều kỳ diệu. Nó loại trừ tật bệnh, nó làm cho từng tế bào sống động, nó làm cho mình có khi cái sự tươi trẻ của mình nó rất là bền bỉ. Có những người hình hài họ không già, nhưng mà tâm thức họ già. Tại sao? Bao nhiêu cái lo lắng, buồn phiền, ủ ê nó tàn phá tâm của họ. Có những người hình hài thì già, mà lòng của họ thì trẻ trung ạ. Họ không già, họ cứ rối rỡ phơi phới à. Đời sống của họ phơi phới à. Họ không thấy buồn lo ưu tư phiền não gì cả. Và chính tâm thức nó mới làm nên cái năng lượng đời sống. Nó làm đời sống người ta tỏa sáng, chứ không phải là hình hài bên ngoài. Thưa các vị, hình hài bên ngoài là cái vỏ thôi à. Mà cái vỏ đó, nếu mà ánh sáng bên trong bật sáng được thì cái vỏ đó nó sáng theo, phải không? Còn nếu hình hài bên ngoài của các vị mà các vị làm mọi cách cho nó trẻ, mà tâm thức các vị già, thì rồi hình hài của các vị không thể chống chọi được. Cho nên cái điều mình chia sẻ đó là một pháp môn thực tập tuyệt vời Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Thế Tôn dạy ngắn hơn nhưng mà dạy như mình. Thế Tôn nói thở vào hãy biết hơi thở ta đang đi vào, thở ra biết hơi thở ta đang đi ra, thở vào hãy ghi nhận cái cảm giác an lạc đang có mặt nơi thân, thở ra biết thân nó đang an lạc. Có nghĩa là cảm nghiệm được cái sự hiện hữu của thân nó như thế nào, cảm nhận như thế ấy thôi. Và cái năng lượng cảm nhận này nó rất là kỳ lạ, nó giống như cái sự so bóp của tâm thức mình lên trên thân vậy đó. Các vị hình dung là người ta bỏ tiền ra vô những cái tiệm massage đó, tốn tiền lắm chứ. Còn mình đâu cần ai, mình cũng làm bất cứ lúc nào mình cũng làm cho chính mình được cả mà đâu tốn tiền. Tại sao mình có năng lực kỳ diệu vậy mình không làm cho chính mình? Mà mình làm, thưa các vị, thì nó lại năng lực nó mạnh hơn người ở ngoài tác động vào rất là nhiều. Người ta tác động trên cái chiều kích vật lý thôi, thân sinh lý thôi. Còn mình tác động cái chiều sâu của tâm ạ. Rất là màu nhiệm. Thử thực tập và biết cái pháp môn này nó hay. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị, cố gắng về thực tập thử điều này nha. Mình hay làm đó. Mỗi tối mình làm trước khi ngủ, cái đi vào giấc ngủ rất là dễ. Có những khi người ta chọc phiền trong giận mình cũng làm vậy. Các vị tưởng tu không ai chọc giận ha? Khó chứ. Họ chọc giận mình cái mình nằm nhắm mắt, mình thấy cái giận nó đang vẫn vơ trôi. Và mình thì mình đang nhận biết thân mình đang nằm dài trên giường. Mình nhận biết thân của mình từ cái bàn chân lên tới đầu của mình. Và cả một vùng năng lượng yên bình đầm thấm, không có ngôn ngữ thầm thì gì cả. Một ánh sáng sự nhận biết đang tỏa rộng bao trùm thân mình thôi. Nhắm mắt lại, nhận biết thân tôi đang nằm ở đây, đang đắp mền lên tới ngang cần cổ, thưởng thức hơi thở đi vào đi ra. Trời lạnh càng tốt. Thưa các vị, hạnh phúc vô cùng. Thế thì cái buồn cái giận tha hồ đó mà ai vung vãi vào mình không có dính mình được. Tôi phát làm cái việc của tôi. Thế thì giờ đâu mà mình nhớ đến chuyện buồn chuyện giận. Còn các vị không làm cái việc này thì điều thứ nhất là toàn bộ năng lượng đời sống các vị liệm nó vào cái buồn cái giận đang có mặt trong tâm thức các vị, thì các vị làm cho nó sôi cồn cào lên, rồi các vị làm cho ý thức của các vị nó chạy hoảng loạn lên. Hai cái này nó có mặt thì nó xô các vị càng ngày càng xa thân của các vị. Cái điều tất nhiên nó xảy ra, mình sống như thế này lâu càng lâu á, thân mình bệnh, từng tế bào của mình nó không được chăm sóc, rồi nó quể quải, nó thật bệnh, nó bại liệt, nó không đào thải được. Thế thì tự mình chuốc thật bệnh cho chính mình, làm đời sống mình chùng xuống. Chưa già mà người ta thấy mặt mình như bà cụ à. Rất là tội nghiệp, phải không? Cố gắng thực tập vậy. Những pháp môn của Phật thực tập không chứ phải nghe lý thuyết đâu. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh. Tôi đọc trước bài kinh này hay lắm. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ở Xá Vệ, ở vườn ông Cấp Cô Độc. Có một ác ma đến nói với Đức Thế Tôn thế này: mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không, chính với bẫy sập ấy ta trói buộc lấy ngài. Này vị Sa Môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Tới hăm dọa Đức Thế Tôn. Thế Tôn đáp lại: sắc thinh hương vị xúc là tâm ý ưa thích, ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Và khi ác ma nghe Đức Thế Tôn nói điều này, ác ma biết là Đức Thế Tôn đã biết ác ma và đã chiến thắng ác ma không thể làm gì được, cho nên nó xấu hổ bỏ đi. Và kinh ngắn như đó thôi. Và hôm qua tôi đọc tôi thấy rất là hay, cho nên tôi trích ra đây để chia sẻ cùng các vị. Bây giờ tôi chép nó lên bảng, các vị chép ra học thuộc lòng nha. Và mình nhắc lại cái thuộc lòng quan trọng nhất là cái điều nãy giờ mình chia sẻ. Nó sẽ đi theo quý vị để thực tập. Bài kinh này thì thuộc không quan trọng. Và cái điều mình chia sẻ để thực tập, chứ không phải để nghe cho vui. Hãy nhớ là nếu có một phút giây nào rảnh thì ta thử nhắm mắt lại. Hãy để cho ý thức của mình nó thành một cái trường năng lượng sinh học, thành một vùng ánh sáng. Nó bao quanh hình hài mình, nhận biết hình hài của mình, cảm nhận sự có mặt của thân ta. Nó như thế nào, mình nhận biết nó như thế ấy. Không nói thầm thì, không làm gì thêm, không để cho ý thức mình chạy đi đâu cả. Nó dừng lại ngay nơi đây với cái sự nhận biết trong veo, không có tiếng nói gì xen vô cả. Nhận biết sự có mặt của thân ta đang di chuyển đến đi trên mặt hành tinh này, thế thôi. Hãy làm chừng ấy thôi. Đó là cái cách thiền tập. Và thiền tập này không nghĩa là các vị phải ngồi xếp bằng, không phải tới chùa. Các vị ngồi trên xe đi trên con đường dài, các vị ở trong sở làm, các vị đang làm mọi việc. Và thưa, nếu đời sống mình mà mình chỉ đợi tới một ngày đến buổi tối rồi mới tọa thiền mấy phút thì nó có nghĩa lý gì đâu. Thiền tập phải là cái chuyện xảy ra trọn một ngày thế này. Và cách này đó là phương pháp thiền tập giữa cuộc sống đời thường này. Rồi mình không làm ngay bây giờ thì có khi muộn lắm, không còn thì giờ để làm. Mình làm như thế này rồi thì dần dần các vị sẽ thấy nó là một loại thức ăn bổ dưỡng cho thân, bổ dưỡng cho tâm. Rồi mình làm đâu có tốn đồng xu nào đâu, nó mang lại sức khỏe cho các vị, mang lại lợi ích rất là lớn cho các vị. Rồi dần dần các vị sẽ thấy là những cái buồn, cái vui mà mình lâu nay mình bực mình với nó, tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Tự nhiên là đời sống ta nhẹ nhàng vô cùng. Nó sẽ xảy ra như vậy. Mình chép cái bài này cho các vị. Cái bài kệ trên đó là bài kệ của ác ma. Mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không. Mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không. Chính với bẫy sập ấy ta trói buộc lấy ngài. Này vị Sa Môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Đây là bài kệ của ác ma trêu ghẹo Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói lại một bài kệ, ngài đáp lại như thế này: sắc thinh hương vị xúc làm tâm ý ưa thích, làm tâm ý ưa thích, ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia,
ông đã bị bại trận.
Thưa đại chúng, là mình đọc lại, các vị dò có chữ nào sai các vị chép lại. Kệ của ác ma: mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không, chính với bẫy sập ấy ta trói buộc lấy ngài. Này vị sa môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Và Đức Thế Tôn trả lời lại bài kệ là: sắc thinh hương vị xúc làm tâm ý ưa thích, ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Mình chỉ có một cách thắng được tử ma, thắng được ác ma, đó là mình cắt được cái sự ưa muốn của tâm ý đối với sắc thinh hương vị xúc. Giản dị thôi. Sắc thinh hương vị xúc nó đến với các vị thọ dụng đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà đam mê ưa thích, bị nó lôi kéo nhắc dẫn, bị nó nhận chìm là chuyện khác, phải không? Mình nhìn sắc màu đó là cái nhu yếu tự nhiên của con mắt. Âm thanh đến với tai đó là nhu yếu tự nhiên của tai phải nghe. Mùi hương đến với mũi là nhu yếu rất là tự nhiên. Thế nhưng người ta không có dừng lại ở chỗ nó đến với họ, họ tiếp nhận, mà nó còn thêm một cái phần sâu bên trong là ý thức của mình mê đắm, bị nhận chìm trong đó, rồi quằn quại khổ đau, tư duy phiền muộn. Đó là bước thứ hai. Mình nếu ngay bước đầu mình đón nhận nó bằng cái nhìn rỗng lặng, tịch nhiên, thế thì nó không có nhận chìm ra được, thì ngay nơi đó anh vượt thoát được bằng tay của tử ma. Muốn thành một bậc chánh giác, muốn thành đấng Thế Tôn, thưa, chỉ cần nó việc thôi. Đây, không phải nói láo nè, bài kệ nó rất thật ấy. Tức là ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng, thế thì tử ma bại trận. Có một lần thì như mình có chia sẻ cùng các vị là con cá Lý Ngư đó, mà nó nhảy một bước, nó vượt lên cửa vũ môn thì nó thành rồng đó. Bữa nay mình lặp lại điều này hay lắm. Trong Bích Nhâm Lục có một câu là: tam cấp lãng cao ngư quá long. Tức là ba lớp sóng cao mà vượt được rồi thì cá biến thành rồng. Và thưa các vị, chúng ta cũng như thế. Chúng ta là thân phận con cá đang bị bõm lội trên sông, mà các vị vượt được thì các vị sẽ trở thành bậc thánh, không có gì lạ. Trung Hoa có hai dòng sông dài, một là Hoàng Hà, phải không? Hai là Trường Giang. Trường Giang còn tên là gì nữa? Dương Tử Giang. Có một bài thơ nói về sông Dương Tử hay lắm. Quý vị sinh ra ở miền Nam Trung Hoa thì quý vị phải biết cái bài thơ này. Bài thơ Dương Tử Giang Đầu Dương Liễu Xuân đó. Dương Tử Giang Đầu Dương Liễu Xuân, Dương Hoa Sầu Sát Độ Giang Nhân, Kỵ Thinh Di Địch Lô Hoa Ngoại, Quân Hướng Tiêu Tương Ngã Hướng Tần. Người ta dịch bài thơ đây cũng hay lắm. Đầu sông Dương Liễu khoe tươi, Hoa Dương Sầu Chết Làm Người Sáng Sông. Họ dịch cái chữ đâu nghĩa đó nhưng mà rất hay. Sầu sát có nghĩa là sầu chết làm người sáng sông, không biết buồn cái gì đến nỗi chết lòng dữ vậy. Ghê chứ ha. Hoa Dương Sầu Chết Làm Người Sáng Sông. Chia tay tiếng địch não lòng, ánh sang bến sở tôi trong đường tàn. Thưa các vị, là trên cái dòng sông Trường Giang á, tức là trên dòng sông Dương Tử á, nó chảy ngang qua 24 ngọn núi Vu Hiệp, núi Vu Sơn á. Dường như mình lan man cái chuyện địa lý lịch sử lắm nha. Vu này nè, Vu Sơn, hai bên núi nó ép lại nhỉ. Dòng sông nó rất là hẹp cho nên nó cuồn cuộn, nó chảy qua đá, qua gần, qua khỏi cái vùng Vu Sơn này, cái nó có một cái vực xuống vậy, giống như là tháp Nagafor vậy đó. Rồi nó chảy ra một đoạn nữa thì nó đến cái vùng đất người ta gọi là Long Môn. Rồi nó chảy ra một đoạn nữa nó gọi là Cù Đường. Nó ba vực như vậy, Vu Hiệp rồi cái gì đó rồi mới Cù Đường Hiệp. tôi không có nhớ chính xác tên, nhưng mà nó ba đợt như vậy. Và con cá lý ngư nó vượt vũ môn, nghĩa là từ cái từ cuối nguồn của Trường Giang của Diêm Tử, nó lội ngược dòng vậy tới đó, nó đâu còn đường để lội nữa, cho nên nó phải nhảy lên từ ở dưới vực nước vậy, nó nhảy lên trên, nhảy được thì nó lội một đoạn nữa rồi nó nhảy lên nữa, lội một đoạn nữa rồi nó nhảy lên nữa thì mới đến được đầu nguồn của Trường Giang. Cay đắng không? Cay đắng vô cùng. Mình chưa nói đến cái chuyện vượt vũ môn để thành rồng, mình nói cái chuyện linh tinh về dòng cửu long một chút thì các vị thấy con cá cũng cay đắng lắm. Con cá của cái dòng Mekong có một con đặc biệt gọi là cá linh đó. Không biết ở đây ai sinh trưởng ở miền Nam biết cá linh. Thưa các vị, là nó có mặt vào đầu mùa mưa trên thượng nguồn, nó bé xíu vậy thôi. Và từ đó nó sinh ra rồi nó chảy dài theo cái dòng sông Mekong, nó xuống tới Vĩnh Long á, thì nước đã hết có lục rồi. Tức là đầu mùa mưa nó sinh ra rồi tới cuối mùa mưa nó theo con sông, thì tự nhiên là nó lớn dần theo cái ngày tháng nó ra đi, và nước bắt đầu dịu. Thế thì con cá gọi là con cá linh nó bắt đầu nó lội từ ngược dòng, nó lội về cho tới biển hồ nơi nó đầu nguồn nó sinh ra. Và mình thử hình dung là trên con đường đi xuống này bao nhiêu cạm bẫy, nào chài, nào rớ, nào lưới, nào đáy. Những cái miệng đáy giữa lòng sông nó lớn vô cùng, nó bắt một lần hàng trăm giả cá linh, nó đông bằng thùng chứ không phải là tính ký lô đâu. Thì bao nhiêu cá? Thưa thưa các vị, người ta làm nước mắm cũng bằng cá đó. Nước mắm ở ngoài biển, cá cơm thì nó khác, nước mắm cá đồng cũng bằng loại cá linh đó. Và mình hình dung là con cá bị lớn vậy đã bị bắt rồi, cho tới nó chạy xuống tận Vĩnh Long, chỗ cái vùng nước nước giao lưu đó giữa mặn và ngọt, rồi từ đó nó mới lội ngược dòng, và trên con đường lội ngược dòng mà nó lội về tới biển hồ, thì từ con cá bằng cái tâm hương á, nó lớn bằng cái cường lai, thì các vị nghĩ là thời gian bao lâu, và cái quá trình lội để còn được một con về đó là được mấy con? Trên con đường về nó phải lội giữa bờ chứ nó nào hề lội giữa dòng sông đâu. Mà bên cạnh bờ sông thì bao nhiêu cạm bẫy bắt nó, gặp cái đống trà của người ta chất á, thì nó làm gì? Chỗ này chắc yên ổn này, cây cối rậm rạp này đâu bị cá lớn bắt vô ẩn đó để nghỉ ngơi. Vô đó thì người ta bao lưới là người ta dở trà dục lên bờ, người ta lưới bắt đó. Nào câu nào lưới dài trên sông, giữa dòng có lưới, bên cạnh bên bờ đều có những cái cạm bẫy, nào lờ nào lọt nào lưới nào câu vân vân, cho nên còn được một con sống còn về tới biển hồ, thưa không có mấy con cả. Rồi từ cái điều này chúng ta quy chiếu về thân phận của chúng ta, không phải mình nói chuyện cá cho quý vị nghe cho vui, nói chuyện mình á. Thưa các phật tử, là thân phận chúng ta cũng như thế. Từ đâu mình sinh ra đây mình đâu có biết, phải không? Lúc mà thiếu ăn thiếu mặc, lúc mà bữa đói bữa no thì mình mơ ước là được có cái ăn cái mặc để có đời sống yên ổn. Lúc mà mình còn là thanh niên thiếu nữ thì mình mơ ước có đôi có bạn để có được đời sống gia đình. Rồi mình có con có cái thì cái niềm mơ ước mình là nuôi con cho lớn, để lúc tuổi về già mình thảnh thơi. Và khi mọi việc giải quyết xong đối với nhân gian, mình đã làm bao nhiêu việc xong hết rồi, thì nếu may mắn còn sống lại trong cuộc đời, thân thể còn khỏe mạnh, thì mình làm gì? Mình thấy là hình hài đã già, sắp sửa bị đi vào hố thẳm nguyên vô, cho nên mình rất là sợ. Mình không biết là mình từ đâu tới rồi đi về đâu. Cả hình hài này cho vô thường rồi, ta ở đâu? Cho nên con cá nào cũng muốn lội ngược dòng, con người nào cũng muốn thăm dò về cái chỗ mình đã từ đó có mặt cả, muốn biết mình ở đâu sinh ra, chết rồi mình còn hay mất, đi về đâu. Và trên con đường lội về thì thưa các vị, ta bị bao nhiêu cạm bẫy rồi. Cái cạm bẫy trong đời dắt dẫn mình bằng cái này đây: sắc thinh hương vị xúc. Nắm chưa được trong tay chết mất à. Có người nắm chưa được một chút hương vị gì của nhân thế đã chết mất tiêu rồi. Có người nắm được nó trong tay chút ít thôi thì cái khổ nhiều hơn cái niềm vui. khổ nhiều hơn niềm vui. Các vị nhìn lại đời sống mình coi, tới hôm nay coi, chúng ta thu hoạch được cái gì trong cuộc đời? Khổ nhiều hơn vui. Đời sống gia đình nào đó cũng có những cái bất trắc trục trặc bên trong cả. Tại sao như thế? Các vị hỏi khắp thiên hạ trên hành tinh này chứ không phải một gia đình các vị đâu. Thử coi có đời sống gia đình nào mà không có những cái trục trặc bất hòa không? Thưa không hề. Không biết mình có vơ đũa cả nắm hay không, nhưng mình thấy dường như nó không sai là mấy đâu nha. Tại sao? Hỏi tại sao? Ngay bản thân của các vị còn chưa hài lòng về mình kia, nói chi tới người bên cạnh. Bản thân ta có khi ta cũng thấy ta ghét ta vô cùng. Có những lúc ta hiền như thánh, có những lúc mình cũng dữ như là cọp, chứ có hiền đâu. Thế thì mình còn thay mặt đổi lòng một ngày hai ba diện mục khác nhau. Mà mình chấp nhận mình thì nó dễ, mình tha thứ mình nó dễ, mà chấp nhận cái người kia đâu phải dễ đâu. Thế cho nên không hề có đời sống nào không trục trặc cả. Thế cho nên thưa các vị là có người chưa nắm được một chút niềm vui trong cuộc sống là đã vội vàng nếm hương vị của khổ đau rồi. Do vậy cho nên đời sống nào cũng thế. Nếu người ta luyện đời sống họ trong cái dòng chảy để cho như con cá linh kia bị người ta làm mắm đó, hay là làm nước mắm đó, thì thôi không nói làm gì. Còn nó lỡ đi ngang qua những cuộc trần nếm chút hương vị khổ đau rồi, nó đều mơ ước về lại nguồn, thăm dò biết cái ta ở đâu, ta từ đâu tới, rồi ta trả lời này về cho các buổi ta đi về đâu. Do vậy đã là một kiếp nhân sinh trên cuộc đời, ta đều có một niềm mơ ước là đi về nguồn hết. Và trên con đường về ta bị gạt ở nhân thế là cái chuyện bình thường rồi. Bị sắc thinh hương bị xúc nó gạt là chuyện thường. Rồi mình mơ ước con đường tâm linh, mình luyện đời mình vô một cái tôn giáo, một cái pháp môn tu, một cái dòng chảy, có bị gạt không? Sao hay vậy? Sao bị gạt hoài là sao chứ? Thưa các vị, có khi mình vụng về cho nên mình bị lừa gạt đủ thứ chuyện hết. Rồi khi mà mình bị lừa gạt một lần là cái tâm bồ đề của mình tự nhiên nó bị thui chột. Mình sợ tôn giáo này, sợ tôn giáo nọ, sợ chùa này, sợ chùa nọ, sợ thầy này, sợ thầy nọ. Và một lần mà khoai nấu mà không chín rồi thì nấu lại nó không có chín đâu, nó sượng mất tiêu. Một lần các vị đến với đạo mà các vị không may mắn, các vị bị một vài cái chuyện gì nó xúc phạm các vị, nó làm đau lòng, làm tổn thương các vị rồi thì thôi các vị cảm thấy mất cảm tình luôn với một tôn giáo, một đạo Phật. Tội nghiệp đời sống chúng ta là như vậy. Chúng ta bị lừa gạt, chúng ta bị nhiều cạm bẫy trên dòng sông đi về lắm rồi. May mắn lắm thì mình nếm được hương vị chánh pháp, mình nếm được để mình thực tập được. Đó là người đó 1001 con cá sống được con, chứ không phải là chuyện nhắn gì đâu. Bao nhiêu cạm bẫy trên con đường về. Rồi trên con đường về, thưa các Phật tử, là các vị lội như thế, tức là các vị nắm được một pháp môn tu, không có nghĩa là mình đi đến nơi. Tại sao? Cái con cá nó may mắn vì nó vượt về đến được biển hồ. Còn bản thân chúng ta phải nắm một pháp môn tu trên con đường tâm linh diệu vời. Có khi mình bị lừa gạt, bị thân tâm mình lừa gạt, vì những cảnh giới ma nó hiện trong đời sống tu hành của mình nó lừa gạt. Mình có một cái niềm đam mê về thần quyền, đam mê kỳ dị, đam mê những cái thần thông hiển hách. Cho nên mình tu sơ sơ thôi, cái quá trình tu mình chưa được bao nhiêu mà thân tâm mình nó chuyển biến, mình cảm thấy cái điều này là thành đạt của sự tu nè. Cái mình dừng ngang đó là một loại cá linh mà nó gặp cái đống trà nó ghé vô, sớm muộn gì cũng bị người ta lưới bắt kho chiên mất tiêu. Thì đời sống tu ta như vậy. Thưa các vị, đó là mình nói một chút để các vị thấy là ba cấp sống cao, ngư quá, quá long thì nó dễ. Con cá chép đó, nó vượt được ba cấp vũ môn để nó thành rồng nó dễ. Còn con người mà vượt được những cái sắc thinh hương vị xúc bủa vây để ăn trú được tâm để tu tập, thưa nó khó hơn nhiều, khó hơn nhiều.
đạt được con đường tu, thưa quý vị, cực kỳ khó. Xả ly trần thế, bỏ hết mọi thứ, vào chùa dễ. Nhưng mà vào chùa chưa có nghĩa là tu. Theo mình thấy vậy. Anh tu được, thế thì anh ở chùa anh cũng tu được, anh ở nhà cũng tu được, anh tu được, anh mang hình thức nào cũng tu được. Tuy nhiên nói như thế không nghĩa là mình bài bác cái chuyện là các vị đi đến chùa. Nhưng nói như thế để thưa cùng nhau một điều là cái quan trọng không phải là ta ở nơi này, ở nơi kia. Quan trọng là ta làm thế nào trong mọi giờ phút, mọi cái hoàn cảnh sống mình tu được hay không, chứ không phải là mình bỏ chỗ này chạy chỗ kia. Và thông thường mình rất là trẻ con trong chuyện này. 20 cái phong tên nước ở ngoài trời, mình đang tắm ở chỗ này, cái mình thấy người ta tắm chỗ kia, mình nghĩ chắc chỗ đó mát hơn, bỏ chỗ này lên kia tắm. Thế gì như nó cũng không mát gì, cũng nước vậy thôi, chạy tới chỗ nọ và chạy vân vân. Ví dụ như 20 cái vòi nước nó cùng đổ xuống thì ta cứ hết chỗ này chạy chỗ kia, cứ tắm hết chỗ nọ tới chỗ kia thôi, và chỗ nào cũng không thấy hài lòng cả. Tâm thức ta là như thế. Cho nên cái quan trọng là các vị làm được cái việc là sống được với chuyện tu hành hay không. Ngay bây giờ ở đây chứ không có nghĩa là chạy đi đâu hết, không có nghĩa là bỏ đời sống cư sĩ làm đời sống một người tu, không phải là bỏ chùa này tới chùa kia. Không phải như vậy. Chùa nào cũng là nơi để chúng ta thực tập cả. Đạo tràng nào có chánh pháp, nơi đó chúng ta học được, chúng ta cảm thấy mình tiếp thu được, mình nếm được hương vị an lạc, thì nơi đó giúp cho chúng ta tu thôi. Chứ không có nghĩa là nơi đó có 500 người, không có nghĩa là nơi đó có một vị thầy rất là nổi tiếng, ông có tới 10 cái tiến sĩ đeo trên vai cầm cần mới là vị thầy giỏi. Theo mình thì không phải vậy đâu. Có khi mấy ông dốt mà ông biết tu hơn sao, nó không biết được. Có khi mấy ông giỏi quá, ông nói chuyện chữ nghĩa nhiều quá, mình nghe mình có biết gì đâu. Cho nên thưa các vị, cái quan trọng là các vị nếm được hương vị chánh pháp. Mà hương vị chánh pháp đó là cái hương vị giúp cho các vị quay về chính các vị, chứ không phải là hướng ra Đức Phật bên ngoài, hướng ra chùa nào, không phải là xây dựng một cái giáo hội nào cho quy mô hoành tráng, cho có thế lực gì cả. Thế lực bên ngoài, cái chuyện đó nó rất là nhân thế. Xây dựng cái tổ chức nào nó mạnh á, thì nó càng giống thế gian chứ không quý gì cả. Cho nên cái chuyện tu hành quan trọng là quay lại chính các vị, nhận ra chánh pháp nơi chính các vị để tu, chứ không phải là ta đến chùa để làm cho thế lực của chùa đó được giàu, được mạnh, được có thế lực gì. Thưa cái đó nó rất là thế gian, nó không phải là cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa ngắm à. Con đường Đức Thế Tôn ngày xưa muốn đó là các vị quay về chính các vị, khám phá đời sống của chính các vị, đẩy các vị từ một con cá bình thường vượt ba cấp vũ môn để biến thành rồng. Hay nói bằng cái ngôn ngữ rất Việt Nam đó là phải làm cho cái con cá đời sống mình nó lội về tới biển hồ, nơi đầu nguồn nó sinh ra. Đừng có mắc cạm bẫy của lưới, của câu, của lờ, của những đống chà, vân vân. Đừng ham mồi, dụ dẫn. Đừng bị những cái nơi chốn êm ấm nó dắt dẫn đời mình, là mình lạc lõng không về đến nguồn. Đó là cái điều mình chia sẻ để các vị biết là, và mình lặp lại nơi đây là cá vượt vũ môn dễ. Đời sống ta mà ta vượt được thân phận của phàm phu để có thể thành đạt được con đường giác ngộ không có dễ đâu. Phải rất là đam mê, nhiệt tình rất là lớn để tu thôi. Và tu không có nghĩa là tu lai rai ngày tu 2 tiếng đồng hồ, không phải vậy đâu. Tròn một ngày một đêm tu. Dở thì cho phép các vị tu từ rừng sáng lúc mở mắt thức giấc cho tới lúc sư phụ ngủ là dở rồi đó. Mới 50% thôi. Còn giỏi nghĩa là 50% còn lại một đêm phải tu. Tất nhiên là không phải ta thức luôn. Nhưng mà nếu ta tu được từ sáng cho tới tối thì chắc chắn một điều là ta sẽ thâm nhập vào đời sống tu hành lúc ta ngủ mà tâm thức ta vẫn sáng trưng.
Thực ra có những buổi dạy học mình bày cho các vị những cái phương pháp để các vị thiền tập đó. Mình không nhớ là trong cái CD nào. Có điều ở đây là cái nơi chốn mà mình thường thường trước buổi học kinh Pháp Cú, trước những buổi học thi ca thiền, mình hay bài 15-20 phút để thực tập. Các vị kiếm cái CD nào mà mình đã từng dạy thực tập, các vị nghe cho kỹ. Ví dụ như hồi đầu buổi học mình chia sẻ điều này, đó là cái cách thực tập rất là căn bản và rất là hay, có thể thực tập cả ngày. Đây là phương pháp thiền tập rất là hiệu quả, và nó rất dễ dàng để thực tập chứ không khó khăn gì cả. Và nếu các vị đã nghe và ghi nhận điều của tôi chia sẻ thì các vị sẽ thực tập được, khó gì đâu. Mình bắt chước những anh Mỹ. Đầu tiên mình ngồi mình thả lỏng cho thân mình, nó làm chi làm, rồi tới lúc cần thiết mình bắt nó ngồi 2 tiếng đồng hồ thử coi mày đau cái độ nào, và lúc nó đau mình cảm nhận cái đau. Thấy mấy anh Mỹ anh ngồi thấy tội nghiệp lắm. Ảnh thì thân thể anh to, ảnh đâu đó từng ngồi đâu, mà bắt ảnh ngồi cả tiếng đồng hồ, ôi anh đau mặt mà anh nhăn nhúm hết. Xem chừng như là người Tây Phương họ có cái nguyên tắc là không làm thôi, làm rất là đàng hoàng tới nơi tới chốn. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình chưa tập được cái tính cách như vậy. Đến chùa nào mà chùa đó chăm chút, biết chiều chuộng thì tới chơi. Còn chùa đó mà không biết chăm chút mình, không chiều chuộng, không săn đón, thôi dẹp, đi chỗ khác. Chỗ nào người ta chiêu đãi, chiêu hiền đại sĩ thì đến, phải không? Yeah. Cái tâm cầu học của mình nó chưa đủ mạnh. Cái niềm tin chánh pháp mình, cái mức độ ham tu của mình nó vẫn còn ít lắm. Chúng ta có một cái đại ý của bài này. Nãy giờ mình nói đủ thứ chuyện, giờ mới đi vô bài một chút thôi. Các vị hãy làm con cá vượt phủ môn nha. Chúng ta có một đại ý là xả ly tiền trần và ý thức. Mấy chữ này chút xíu mình giải thích. Và ý thức: chấm dứt đam mê, thoát bẫy sập của ma. Các vị còn nhớ là ác ma nó nói bẫy sập của nó là cái gì không? Là mọi hành tung của ý là bẫy sập ở trên không á. Có nghĩa là gì? Nghĩa là nó chụp xuống như thiên la địa võng vậy đó. Ở dưới thì nó gài sẵn bẫy, ở trên thì lưới trên chụp xuống. Cho nên các vị không thể vượt thoát được lưới của ma khi ý thức của các vị còn hoạt động. Cái sự suy nghĩ của tâm thức bồng bềnh mà nó còn có mặt, có nghĩa là các vị chưa thể vùng vẫy được để vượt thoát phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn, mà chưa vượt thoát được cái chết, chưa vượt thoát được con đường tử sinh. Chừng nào ý thức của các vị mà nó chết liệm á, thì các vị mới vượt thoát được. Và chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta thực nghiệm đem cái sự nhận biết về nhận biết, và trong lặng đơn thuần, không có để cho cái sự sinh khởi ý thức thầm thì các vị mới dần dần loại trừ được cái sự sinh diệt của ý thức bồng bềnh thôi. Và mình giải thích tiền trần. Tiền trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, gọi là tiền trần. Sắc là cái nó đối với mắt, thinh là cái đối tượng của tai, hương là đối tượng của mũi, vị là đối tượng của lưỡi, xúc là đối tượng của da thịt chúng ta. Ở đây không nói 6 trần mà nói đến 5 trần thôi. Tại vì thưa các vị, đầu tiên trong kinh văn Đức Thế Tôn, Ngài chưa khai thác vào cái chiều sâu của cái lĩnh vực ý thức. Sau này thì dần dần Đức Thế Tôn mới khai thác sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tại sao pháp chưa nói? Thưa các vị, Đức Thế Tôn nói là cái câu là sắc, thinh, hương, vị, xúc làm tâm ý ưa thích. Tức là trong cái nội hàm của câu này, ta thầm hiểu là tâm ý nó ưa thích, ngoài sắc, thinh, hương, vị, xúc nó còn yêu thích một cái gì nữa? Pháp trần nữa. Pháp trần là cái hình ảnh nó còn lưu lại sau khi mắt các vị không tiếp xúc với màu, nhưng mà những cái hình ảnh đó nó còn lưu lại trong tâm thức.
mình đã từng thấy hoa hồng, đã từng ngửi mùi thơm hoa hồng. Bây giờ trước mắt mình không có hoa hồng, có hoa cúc thôi. Thế nhưng mà các vị có thể hình dung được hoa hồng chứ, phải không? Và các vị cũng có thể hình dung được cái mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Thế thì cái đó đâu mà ra vậy? Cái đó nó được lưu trữ trong tâm thức ta, trong tàng thức của ta. Và bây giờ cần thì mình gợi nó lại, tự nhiên hình ảnh cũ nó hiện ra, thì tất cả những cái hình ảnh cũ ấy gọi là pháp trần, hay gọi nó là tiền trần lạc tà ảnh tử, tức là những hình ảnh nó rơi rụng lại trong tâm thức. Những hình ảnh của năm trần này nó rơi rụng lại trong tâm thức. Và pháp trần là cái đối tượng để cho ý thức của mình tiếp xúc. Ý thức của mình đã tiếp xúc hai phần. Cái phần thứ nhất là mỗi một lần mắt mình nhìn bất cứ cái gì thì ý của mình nó liền tiếp xúc, nó kết hợp với mắt để có thể nhận diện, phân loại, gọi tên tất cả những cái thứ đến với mắt. Cái thứ hai là nó hoạt động thầm lặng bên trong, mà nó không có kết hợp với mắt, nhưng mà nó lôi từ trong tâm thức ra cái hình ảnh cũ đã cất chứa sẵn, nó tiếp xúc. Thì nó tiếp xúc ở đó, tiếp xúc bên trong. Tiếp xúc bên ngoài là ý thức mình nó gắn với mắt, nó tiếp xúc với sắc màu. Tiếp xúc bên trong là ý thức mình nó tự moi hồ sơ cũ lên, nó gợi lên, để những cái hồ sơ cũ trở thành đối tượng để nó nhận biết, gọi là đập đầu ý thức. Tiếp xúc bên ngoài gọi là ngũ câu ý thức, tức là ý thức nó sinh khởi cùng với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn tiếp xúc bên trong những hình ảnh pháp trần gọi là độc đầu ý thức, là ý thức riêng lẻ nó tiếp xúc với pháp trần mà thôi. Tức là những cái hình ảnh lưu trữ trong tâm thức các vị mà thôi. Không biết mình giải thích một chút về lĩnh vực duy thức các vị có thấy dễ hiểu không? Và từ đó thì thưa các vị, ta xả ly đầu tiên là xả ly tâm trần. Xả ly kế tiếp là chấm dứt cái niềm đam mê của ý thức. Tức là chúng ta muốn nói đến chấm dứt cái niềm đam mê đối với những cái pháp trần lưu trữ. Ta xả ly được, tức là ta thoát được bẫy sập của ma. Và mình giải thích thêm để cho các vị hiểu được cái đại ý này. Làm thế nào mình xả ly được tiền trần? Làm thế nào khi các vị thấy sắc nào, khi các vị nghe tiếng hay, khi các vị nghe tiếng không hay, các vị ngửi mùi thơm, rồi cái mùi hôi nó đến với các vị mà các vị không sinh khởi mê đắm, chán ghét, muốn loại trừ, làm thế nào? Thưa, một phương pháp giản dị thôi. Đó là cái phương pháp các vị đem cái sự nhận biết của các vị, đem cái cảm nhận của các vị luôn nhận diện được một vùng năng lượng tỏa sáng lên thân các vị. Tức là ta tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài, nhưng mà đồng một lúc ta hãy dành cái năng lượng của sự tiếp xúc ấy tiếp xúc với tự thân ta trước. Mọi cái nó sẽ đến với các vị, nhưng mà nó không xâm phạm các vị được. Các vị đang có một cái tấm màn bảo vệ rất là vững chắc, tức là có một cái vùng khí quyển bảo vệ mình rất chắc. Đó là cái năng lực cảm nhận của các vị đối với tự thân. Lúc nào ta cũng có một cái vùng năng lượng nhận biết tỏ sáng về thân của chính ta cả, luôn nhận biết về sự có mặt của thân ta. Đừng để cho sự nhận biết ấy nó rời thân ta, gọi đó là chúng ta tạo một cái vùng năng lượng của tự thân rất là vững chắc. Mọi thứ, thưa các vị, ta tiếp xúc nhưng mà nó không đi vào tâm thức ta được. Khi các vị đem sự nhận biết về, nhận biết tỏ tường trong veo, không có khởi thầm thì gì về tự thân của các vị, từ chân cho đến đập cho đến đầu, thế thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là ta không còn năng lượng đâu để gửi nó đi vào những cái tiếng nói thầm thì suy nghĩ vẩn vơ. Và khi tiếng nói thì thầm suy nghĩ vẩn vơ nó không sinh khởi đối với sắc màu âm thanh ta tiếp xúc, thế thì thưa các vị, mọi thứ ấy tự nhiên bị cắt cái đường tiếp viện. Cho nên nó không có cái điều kiện nó đánh phá các vị. Nó không có cái điều kiện để gây buồn, gây khổ, gây thất vọng, gây đam mê gì nơi các vị cả. Tự nhiên là
các vị an trú được, dừng lại được ngay nơi cái sự nhận biết tỏ tường mà không có làm cái công việc vụng về là kéo một tràng dài để cho cái sự suy nghĩ nó thầm thì liên tục. Và mọi thứ phiền não phát sinh, mọi thứ đam mê phát sinh, mọi thứ nhận chìm phát sinh là khi các vị tiếp xúc, rồi các vị để cho ý thức của mình nó chen vô, nó làm thêm một cái việc là lôi những cái pháp trần ngày trước các vị đã cất về, gắn lên trên những cái hiện cảnh, gắn lên trên đối tượng nó tiếp xúc, nó gia cố thêm cái buồn, cái giận, cái phải, cái quấy, cái ghét, cái thương, rồi mình mới bị nhận chìm trong năm trần, nhận chìm trong sự đam mê và bị ma nó lưới nó bắt mình thế thôi. Đó là cái điều đầu tiên, xả ly được năm trần, chấm dứt ý thức, chấm dứt được sự đam mê thì ta thoát được bẫy sập của ma, chắc chắn như vậy thôi. Thực ra nó chẳng có cái kỹ thuật gì cao siêu màu nhiệm cả. Mình nghĩ cái phương cách hay nhất để làm cho chánh niệm nó có mặt, đó là cái cách mà các vị cố gắng thực tập giống như mình vừa chia sẻ. Các vị thử làm một việc là tạo cho mình một cái không gian, một cái vùng năng lượng nhận biết nó bao trùm, gần nhất là bao trùm thân mình trước. Tức là các vị đi đứng nói cười sinh hoạt vân vân, các vị đều đem cái sự nhận biết sự có mặt của thân các vị cho vững chãi trước. Ví dụ như mình đứng nói chuyện trước các vị, mình cũng dành cái năng lượng để nhận biết về thân của mình trước, rồi mình mới đầu tư nó trong cái việc trình bày những cái điều mình muốn diễn dịch để cho các vị dễ hiểu sao. Và khi mình làm được điều này thì những cái điều mình chia sẻ đó, thưa các vị, nó sẽ có gốc rễ rất là sâu và nó đủ cái năng lượng để thuyết phục. Còn nếu mà mình hăng nói, mình phóng hết tâm của mình vào ngôn ngữ để diễn bài, thế thì cái năng lượng truyền đạt của mình tự nhiên nó giảm, và cái trình bày của mình nó sẽ không mạch lạc. Đó là tự thân mình có một cái chút kinh nghiệm vậy. Và rõ ràng một điều là khi mình đứng trên lớp học, mình chia sẻ cùng các vị thì mình thấy mọi người, con mắt của mình nhìn tất cả mọi người, thế nhưng mà mình chưa hề khởi một ý niệm gì, suy nghĩ về bất cứ ai cả. Nhìn nhưng mà không phải thấy các vị, mình nhìn và thấy tâm tự tâm mình, thấy chính mình trước. Và tất cả những đối tượng, thưa các vị, nó là một hình ảnh in vào võng mạc, chứ nó không có cần phải ý thức mình đầu tư suy nghĩ điều gì cả. Và từ cái kinh nghiệm này thì mình chia sẻ cùng các vị là ta có thể làm cùng một lúc hai việc như thế. Việc thứ nhất là mình an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của mình để nhận biết, để làm cho thân mình nó có một cái trường hào quang bao phủ, tức là một cái sự nhận biết nó bao phủ cả châu thân của ta. Việc thứ hai đó là từ cái vùng ánh sáng đó, từ cái chỗ đứng ấy mình bắt đầu làm mọi việc, thì thưa, mọi việc sẽ trở thành nhẹ nhàng và không có việc gì hút ta được cả. Không có sắc thân hương vị gì hút mình được cả. Cạn là như vậy. Rồi sâu hơn nữa thì không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào hút các vị được cả. Nó đến thì nó có đến. Thế nhưng mà ta là gì? Ta là cái sự nhận biết đang bao trùm tỏa sáng tỉnh tại cả một vùng thân của ta. Thế thì buồn vui hờn giận nó không có điều kiện nó quậy phá gì cả gì hết. Thế thôi. Sự thực tập là như vậy. Mình bước từ bước rất là cạn ban đầu, hãy đem cái cảm nhận về thân nó về lại ngay nơi chính các vị. Còn mình làm thế nào mình thực tập cả một ngày được như vậy? Và tỏ thiền hay là thiền hành hay là mọi việc chỉ là việc ấy mà thôi, chứ không có việc chi lạ cả. Mở mắt cũng làm việc ấy, nhắm mắt cũng làm việc ấy, đi cũng làm chừng đó việc, ngồi cũng làm chừng đó việc, đứng cũng làm chừng đó việc, nói cũng làm chừng đó việc, làm việc cũng làm chừng đó việc. Mình hãy đem tất cả cái sự đam mê của mình làm mỗi việc đó thử coi. Nếu có một ngày nghỉ, mình đừng đi đâu hết, đừng làm gì hết, kiếm cái gì ăn quấy quá đi, rồi cái mình ngồi mình làm việc đó thôi, thử làm cái đầu tư toàn bộ năng lượng đam mê của mình cho mỗi một việc tu như thế thôi. Có gan làm không cái đã, hãy hỏi lòng mình có gan làm như vậy không cái đã. Có gan làm điều đó, dám bỏ hết mọi việc để chỉ làm mỗi việc đó thì mình sẽ gặt hái được cái kết quả. Mình đợi tới lúc mình đụng chân vô cái hòm mình mới có gan thì muộn lắm. Đợi tới lúc bệnh trầm kha rồi mới mơ ước chuyện tu thì muộn lắm. Thưa các vị, đời người không có hẹn hò cái chuyện mà các vị tới cái ngày nào đó các vị tu được đâu. Chắc là vậy thôi. Tu ngay bây giờ, tu phút giây này. Và khi mình chia sẻ đó là mình chia sẻ bằng tất cả cái kinh nghiệm của sự tu tập của chính mình, các vị hãy làm nó liền thôi. Các vị thử nhắm mắt lại, hình dung là cái sự nhận biết nó tràn khắp cả thân ta từ dưới chân lên tới đầu. Đầu tiên nó rất là chậm, nó lan dần từ dưới chân lên, và dần dần các vị sẽ thấy là chúng ta rất là quen và làm được điều này rất là dễ. Và mình làm cái điều này thì cái lợi ích tất nhiên nó đến với các vị như mình vừa nói, nó tới nó luôn rất là nhiều lần, tức là nó làm cho từng tế bào của các vị sống động lên. Mình học để mình tu chứ không phải mình học để mình lòe thiên hạ. Tu có học Phật pháp không phải không? Các vị phải đem cái sự học thực tập nơi chính bản thân các vị, chứ không có nghĩa là chúng ta học để chúng ta có mặt ở đây mà chơi cho vui. Không phải học để làm cho chùa Xá Lợi có đông người, không phải vậy. Các vị phải mang cái sự thực tập về cho trái tim của các vị. Và mình làm được điều này, thưa các vị, rõ ràng mình mới cứu được cuộc đời mình, mà không thì mình không cứu được đâu. Cuộc đời mình nó chìm nay mai, chìm trong dòng lũ, chìm trong nỗi vô thường. Cái chết nó đến với các vị không có không vượt thoát được. Ta đều đến mà đi như nhau. Và có những người, thưa các Phật tử, họ mơ ước được tu một ngày, không có điều kiện để tu. Họ mơ ước biết một pháp môn thực tập, họ biết làm sao để thực tập để cứu cuộc đời họ. Và ta thử hình dung là có những đạo tràng mà niệm Phật ra rã cả ngày cả đêm, rất là mỏi mệt, nhưng mà cái năng lực chuyển hóa, đây mình không dám nói gì về sự thành công hay thất bại, nhưng mình chia sẻ rất ư là chân tình để các vị thấy. Có những người họ niệm Phật có khi tới mấy mươi năm rồi, thế nhưng mà cái phiền, cái giận, cái bực bội, bất an, sân si nó vẫn còn rất là đậm. Có phải vậy không? Ta đã từng gặp những người như thế. Có những người họ niệm Phật ra rã cả ngày, thế nhưng mà buông chuỗi ra thì họ rất ư là cọc cằn, rất ư là dữ tợn, mình không lường được. Thế thì phải làm sao nó chuyển hóa từ bên trong tâm của ta thôi. Và không có cái gì tốt bằng, không có gì tuyệt vời bằng các vị phải quay về thực tập, làm thế nào chuyển hóa nó từ cái gốc của tâm thức của các vị. Mình đặt hết tâm thức của mình vô từng câu, mình có thể niệm thầm. Và mỗi một tiếng niệm Phật nó phải chấn động toàn bộ thân của mình. Lắng nghe cái tiếng niệm Phật nó chấn động toàn bộ thân của mình, chứ không phải niệm cái miệng rồi để tâm thức mình nó chạy lung tung. Cái đó thì còn có cơ may, nó có được cái chức chuyển hóa tâm thức, bằng không thì nó không chuyển hóa. Gần 9 giờ ngồi ngủ hơi cái hết giờ. Thưa các vị, là cuối cùng mình có vài cái tổng kết ở đây để đúc kết lại bài học này. Hy vọng lần sau chúng ta chia sẻ lại bài học này, nhưng mà trước khi hồi hướng thì mình nghĩ có vài điều đúc kết. Điều thứ nhất là tâm thức của chúng ta nó có thói quen là nó dính mắc với năm trần, dính mắc với sắc, hình, hương, vị, xúc. Đây là con đường rất là quen để nuôi dưỡng nó tồn tại. Mắt nó luôn tìm tới sắc, và nếu không có sắc nào thì thị lực của chúng ta tự nhiên nó vô tác dụng. Do vậy cho nên để con mắt này hoạt dụng thì mắt nó phải bắt buộc là tiếp xúc với sắc. Và từ cái sự tiếp xúc nó sinh khởi ra sự dính mắc, sự đam mê, rồi bị nhận chìm. Nó là một cái hệ quả rất là tất nhiên, nó kéo một chặng dài thế thôi.
Cho nên không có dễ chi mà vượt thoát được cái sự đam mê nhận chìm của năm trần đối với ý thức. Nhà Nho có câu là tửu sắc tài khí tứ độ tường, đa thiểu hiền ngu tại nội xương, nhược hữu thế gian khiêu đắc xúc, tận thị thần tiên bất tử phương. Tửu sắc tài khí, tửu là gì? Rượu. Sắc là sắc, tài là tiền, khí là bạc bài. Bốn cái thứ đó nó nhận chìm con người, gọi là tứ đố tường đó. Nó nhận chìm con người, không có người nào vượt thoát nó dễ đâu. Người hiền người ngu gì cũng bị nó bao vây trong nhà của nó cả. Đa thiểu hiền ngu tại nội xương là tất cả người hiền người ngu gì cũng bị cái nhà của ngũ của tứ đố tường nó bao vây. Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xúc là nếu nhân gian này có một người nào mà vượt ra được tận thị thần tiên bất tử phương, đó là phương thuốc mà có thể chứng nghiệm được bất tử, chứng nghiệm được cái năng lực không sinh không diệt của thần tiên còn để lại. Nhân gian họ còn nói thế, thưa các vị, chưa phải Phật giáo đâu, đó là nhà Nho thôi. Thế thì trong đạo Phật, thưa các vị, cái con đường vượt thoát tử sinh đó là cái con đường đầu tiên các vị nhận diện ra được năm trần, cái sức tác hại của nó là mức độ cạn. Mức độ thứ hai là chúng ta phải làm thế nào nhận biết được khi nào thì ta bị nó nhận chìm, bị nó thu hút, bị nó phá hoại. Khi nào thì mình an trú được trong năng lượng chánh niệm để nhận biết, loại trừ, đề kháng được cái sức phá hoại, tác hại của nó. Và cái mức độ thứ ba đó là đối với người thực tập như chúng ta thì phải làm thế nào mỗi ngày đều thực tập cho giỏi, an trú được ngay nơi cái sự nhận biết, hay là cái từ chúng ta vừa chia sẻ đó là hãy đem cái cảm nhận của các vị như một vùng ánh sáng để các vị có thể bảo bọc lấy thân của các vị như một cái trường năng lượng tỏa sáng quanh thân của các vị, đừng để cho tâm thức các vị nó chạy đi đâu. Thì các vị làm được một việc đó là loại trừ được sự đam mê dính mắc của năm trần, an trú được tâm và có thể chứng nghiệm ít nhiều an lạc giữa cuộc sống đời thường. Bằng không thì mình chơi chơi thôi chứ mình không thể nếm được hương vị chánh pháp. Và Đức Thế Tôn nói là pháp của ta dành cho những người có trí tuệ là một, đam mê là hai, đến để nếm hương vị. Phải nếm hương vị chứ không có nghĩa là nghe rồi mình là xong việc. Thưa, cái con đường thực tập đắng cay vô cùng. Cái con đường cá vượt vũ môn để thành đồng nó đắng cay vậy. 1.000 con được 1 con, 1.000.000 con cá linh xuôi sông Mê Công lội về được biển hồ có 1 con thôi. Và thưa, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành